This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với Quý Thính Giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì ở ngoài kia trời cũng mát mẻ lắm nhưng mà chưa có thấy lá vàng, cũng chưa có thấy con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Tại vì người ta nói khi nào mà có sương muối, rồi buổi sáng có sương lù tù mù thì lúc đó thì lá xanh mới đổi thành lá vàng. Nhưng mà mình nói về lá vàng thì cũng hơi buồn đó chị Thủy, là tại vì cái lá xanh sau một thời gian rồi đó thì nó sẽ trở thành lá vàng, lá đỏ và nó sẽ rụng xuống. Và nghĩ tới đời người của mình đó thì mình cũng thấy rằng cái lúc đầu đó thì mùa xuân nó ra, nó nhu nhú, nó ra màu xanh rất là đẹp, rồi nó ra xanh rì, rồi lần lần nó sẽ đổi màu thành màu vàng và màu đỏ. Chắc chị Thủy biết Thu Nga nói cái gì rồi phải không?
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, chính cái sự mà nó đổi màu đó thành màu vàng, màu đỏ đó, nó mới làm cho cái lá nó thành đẹp. Đâu có ai đi coi lá xanh đâu.
Không.
Người ta toàn đi coi lá vàng thôi. Và lại còn bây giờ, ngoài lá vàng người ta lại thích đi coi lá đỏ. Thì lá xanh trước hết nó phải biến qua vàng. Từ vàng nó mới thành đỏ. Từ đỏ nó mới thành nâu. Chị Thu Nga biết không, mình cứ theo dõi những cái mùa lá vàng ở những cái nơi trên nước Mỹ đó.
Yeah.
Thì mới thấy rằng, thí dụ như vào cái tuần mà giữa tháng 10 thì lá bắt đầu nó chuyển qua vàng. Đến khoảng cái tuần cuối tháng 10 nó chuyển qua màu đỏ. Qua đến đầu tháng 11 á, thì nó sẽ qua màu đỏ sẫm qua nâu. Và sau đó đến giữa tháng 11 thì khi đó lá nó mới từ từ nó rụng xuống. Thì trước khi rụng nó cũng rất là đẹp chị Thu Nga. Nó vẫn là cái huy hoàng của cái tuổi. Thí dụ nếu mà ví đời người như một chiếc lá đó,
vâng,
thì đó nó vẫn có những cái giai đoạn rất là đẹp trước khi mà nó chuyển màu. Thành ra trong cái chương trình ngày hôm nay, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn nói đến cái tuổi già của người Việt Nam. Từ trước đến giờ khi nói đến tuổi già của người Việt Nam đó, thì người thường thường người ta chỉ có hai cái sự chọn lựa, chỉ nghĩ đến hai điều, chị Thu Nga.
Vâng.
Thứ nhất là ở với con cái, thứ hai là đi vào nursing home. Mà nghe chữ nursing home ai cũng hãi hùng. Quả tình như vậy, khi mà chúng tôi đi thăm các cái nursing home cũng thấy rất là thương cảm, thấy tội nghiệp cho các cụ ở trong đó, không được ở với con cái. Thành ra ai cũng lo mà o bế con cái để mai mốt mình ở với con cái. Nhưng mà bây giờ đó, rất nhiều người khi mà càng sống ở nước Mỹ này càng tìm hiểu và cũng như quen với những người bạn Mỹ đó, chị Thu Nga mới tìm hiểu về cái cách sống của người ta. Mình mới thấy tại sao người Việt Nam mình sợ nursing home quá vậy, là bởi vì mình chỉ khi nói đến nursing home mình nghĩ đến những cái nursing home public. Tạm gọi là public đi, tức là không phải trả thêm tiền gì cả mà chỉ cần có Medicare và Medicaid là được nhận vào. Vậy thì những cái người mà trung lưu của nước Mỹ họ ở đâu? Họ không thể nào qualify cho Medicaid. Vậy họ ở đâu? Vì thì tuổi già của họ khốn khổ quá. Mình cứ thấy là tội nghiệp cho họ không được ở với con cái. Nhưng mà liệu ở với con cái có phải là cái điều tốt nhất hay không? Bây giờ chị Thu Nga tưởng tượng cái scenario, nhìn cái hình ảnh đó mà tốt đẹp nhất của một người ở với con cái nha chị Thư Nga ha.
Vâng.
Tức là mình ở với con cái rất là yêu thương, kính trọng ông bà, rồi các cháu cũng thế. Nhưng mà ban ngày con mình đi làm hết, cháu mình đi học hết, ở nhà buồn lắm chị Thư Nga.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Mà nhà buồn lắm, rồi mình có muốn đi thăm bạn bè mình cũng không đi được, mình không lái xe được, lại phải nhờ con cái chở. Mình muốn đi chùa, đi nhà thờ mình cũng phải nhờ con cái chở. Hoặc là mình bạn bè muốn đến, những người bạn bè còn trẻ còn khỏe muốn đến thăm mình thì mình cũng ngại phiền con cái. Chưa kể đến những cái đụng chạm, những cái bất đồng ở trong gia đình. Cho nên càng ngày chúng ta càng thấy nhớ rất nhiều những cặp vợ chồng Việt Nam, nhất là những người mà hoạt động, mà vẫn còn làm việc trong cái tuổi đã bước vào tuổi hưu như là chị Thương Nga với Vũ Thanh Thủy đó, thì chắc là mình sẽ không có nghĩ rằng mình sẽ có thể dậm chân ở một chỗ. Mình không có cái cuộc sống riêng của mình. Chắc chắn mình có cuộc sống riêng, mình vẫn làm việc. Dù mình không đi làm việc ra ngoài thì ở nhà mình vẫn làm việc, vẫn viết lách, vẫn computer, vẫn phone các thứ. Thành ra mình vẫn cần một cái đời sống độc lập. Mà độc lập thì ở chung với con cái như vậy, liệu có thực hiện được không? Hay là sẽ có cái là cái này cái kia, có những cái đụng chạm, những cái sự khác biệt với con cái. Chưa kể đến sau cái vụ Covid này đó chị Thu Nga. Khi mà cha mẹ, ông bà, con cái có cái cơ hội ở gần với nhau nhiều, thứ nhất là cái tình thương nó tăng thêm thật, nhưng mà đồng thời cũng tăng thêm, cũng nhìn rõ ra nhiều cái khác biệt. Cái khác biệt lớn nhất là khác biệt về chính kiến đó chị Thu Nga. Về bầu cử, về chính trị, rồi cái khác biệt khác nữa, rồi về những cái cách mà nuôi dạy con cái, rồi những cái khác biệt khác nữa trong đời sống, trong cách ăn uống. Nhiều khi ông bà cha mẹ muốn tuổi già thèm ăn uống cái gì ngon thì con cái bảo không, cái đó sẽ làm cao đường, tăng máu, đủ mọi thứ hết. Rất nhiều cái khác biệt. Cho nên sau này những người Việt Nam tương đối mà còn hoạt động nhiều đó, thì họ đi tìm hiểu và đã nhìn ra được có một cái cách sống mà có lẽ ít người Việt Nam biết, chắc chắn cũng có nhiều người Việt Nam biết cái điều này rồi. Thì chúng tôi muốn xin mời gọi quý thính giả gọi vào cùng chia sẻ. Đó là cái cách người Mỹ, người ta hưởng tuổi già như thế nào. Hóa ra là có những cái khu mà nó gọi là retirement home của người Mỹ đó chị Thu Nga. Nó cho mình sống rất là thoải mái, y như nhà riêng mình vậy, y như là những cái apartment hay là những cái condo riêng của mình vậy, với đầy đủ mọi dịch vụ, từ cái chuyện mà clean up trong phòng mình, cho ngay cả cái chuyện mà thay giường, ra giường chiếu, cho đến những cái vấn đề săn sóc sức khỏe, cho đến ăn uống, cho đến mọi cái dịch vụ, trong đó kể cả cái dịch vụ cuối tuần trở đi chùa hay là đi, không biết chùa thì có không, nhà thờ thì có, tất cả những cái đó. Là mình muốn ăn ở trong đó thì ăn, mình muốn ăn ngoài thì ăn. Đó là trong cái lúc mà mình còn cái mạnh khỏe, mình chỉ về hưu thôi. Nhưng và mình sẽ có thể ở chung với bạn bè. Bây giờ có, chúng tôi có một số người bạn đấy, cứ rủ nhau. Bây giờ chừng 5-6 cặp mình đó sẽ là nhìn đến cái chuyện đó, cùng đi thăm những cái nơi đó. Thành ra chúng tôi cũng có cái cơ hội đi thăm một số những cái nhà, thấy sống sướng thật chị Thu Nga, y như sống trong một khách sạn. Hay là những người đi cruise thì sẽ thấy mình giống như mình sống ở trên một cái cruise đó. Mình có cái phòng riêng, nhưng mà cái phòng dĩ nhiên phòng không phải chật như là cái cabin ở trên tàu đâu, mà là một cái phòng thật sự như là một cái apartment, có phòng khách, có phòng ngủ, có nghĩa là hoàn toàn tự do một mình mà trong một cái khung cảnh luôn luôn có security 24/24, có người trực, có người đưa đón, có đủ mọi dịch vụ. Mình sức mình có thể, phương tiện mình tới được đâu thì có dịch vụ tới đó để mà phục vụ cho mình. Và khi mình già hơn một tí xíu đó chị Thu Nga, đó là một đó, thì mình có thể lên một cái tầng khác ở trên cùng, trên đó có y tá 24/24, y tá và bác sĩ để mà săn sóc. Thành ra mà không phải là không thể thực hiện được đâu. Cho nên những quý thính giả nào đã có kinh nghiệm về điều này thì lát nữa chúng tôi mời cái thính giả gọi vào để mà cùng đóng góp chị Thu Nga.
Dạ vâng, đó là chị Thủy nói ở bên Houston và bên Dallas này. Nếu mà quý vị có biết những cái chỗ mà retirement center như thế nào thì quý vị có thể gọi vào. Tại vì bây giờ đó đúng là cái baby boomer đó, thì cũng đã tới cái thời gian mà gọi là lá vàng rồi. Không biết là có nhiều người đã lá đỏ rồi và cũng có nhiều người đã thành ra lá xám và cũng có nhiều người đã ra đi rồi. Tuy nhiên những người mà còn lại đó thì không biết rằng có nên ở với con cái hay không. Nhưng mà quý vị, những người mà đã ở chung với con cái rồi thì họ có cái kinh nghiệm và họ đã khuyên rằng không bao giờ bán nhà về ở chung với con cái. Tại vì nhà của mình là nhà của con cái, nhưng mà nhà của con cái tức là nhà của nó chứ không phải nhà của mình. Nhưng mà nếu mà đi vào viện dưỡng lão thì chúng ta cũng thấy trên những cái clip video đó thì họ đối xử với là những người già này. Cũng không phải là tất cả mọi chỗ đều như vậy, nhưng mà thấy có rất nhiều người già là bị đánh nè, rồi bị dồn thức ăn vô miệng nè, rồi khi mà tắm rửa thì bị dội nước, giống như là họ dội nước, họ tắm những cái con vật như vậy, thì nhìn thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó mà mình ở với con cái thì giống như là những cái điều mà vừa chị Thủy cũng có nói đó, mình không có xe cộ gì hết, rồi muốn đi đâu ra ngoài thì không có, tại vì nó cũng đi làm rồi. Có nhiều người đó chị Thủy, họ xây một cái nhà, xong rồi họ xây cái nhà lầu, rồi có một cái phòng riêng ở phía tây hay phía đông gì đó cho cha mẹ, rồi có một cái cầu thang đi lên cũng riêng biệt. Thế nhưng mà cha con cái nó đi làm rồi, ở nhà nếu mà có bệnh hoạn thì như thế nào? Vì vậy cho nên là bây giờ đó là chúng tôi cũng đã nghĩ tới cái chuyện mà cái nursing home rồi. Tại vì của tuổi của chúng ta thì người nào cũng sẽ đi đến cái tuổi đó. Không chóng thì chạy gì cũng đến thôi. Nhưng mà chị Thủy, như vậy là chị cũng đã đi nghiên cứu rồi. Chị thấy cái chỗ đó có thể là affordable hay không? Hay là phải nhiều người giàu mới làm được?
Thật ra đó, mới nghe thì thấy là phải là người giàu mới làm được. Nhưng mà thật ra không phải là giàu đâu chị Thương Nga. Những người cha mẹ Việt Nam ở bên này đó, nhất là những người mà nếu qua đây từ lúc mà mình còn tuổi trung niên, thì đến khi về già thì chắc chắn mình cũng làm chủ một căn nhà. Thì thường thường đó, khi mình về già thì thường thường hay sang tên nhà cho con, để mình qualify cho Medicare, Medicaid. Xong rồi sau đó thì có gì mình ở với con, đến lúc mà mình ở với con không được nữa thì mình vào nursing home. Sau cái vụ Covid thì mới thấy ở trong các nursing home bị chết rất là nhiều, bởi vì cái cách sống mà rất là chung đụng đó chị Thương Nga, hai người chung một cái phòng nhỏ xíu, rồi thì ra vào rất là chung đụng nhau. Nhưng mà cái cách sống những cái khu mà chúng tôi đi coi đó thì không đến nỗi nào chị Thương Nga. Nếu mà cái nhà đó thay vì chúng ta để cho con cái á, và thì rồi đó thì mình có thể bỏ vào để mình, thí dụ như một cái căn một phòng chẳng hạn, chị sẽ cần từ tùy theo chị muốn phòng lớn hay phòng nhỏ. Đây là một phòng mà có một phòng tắm riêng, mà cũng có thể một phòng mà có tới một phòng rưỡi tắm, tức là có lầu để mà có một phòng rưỡi tắm cơ, thì chị sẽ phải bỏ vào từ 126.000 tới 317.000 đó. Nhưng mà không phải bỏ vào đó mà để cho người ta đâu, giống như là mình đao cho cái condo, như giống như mình mua cái apartment hay là cái condo của mình vậy đó. Thành ra khi mà mình mất đi đó thì mình, con cái mình sẽ được lại khoảng 90% cái số tiền mình đã bỏ vào. Nhưng mà không phải chỉ bỏ vào như vậy mà được, đó là chỉ là nói cái nhà đó thôi. Còn nếu căn hai phòng đó thì từ 179.000 cho tới 297.000. Chị thấy không, cái căn hai phòng vậy mà sao lại còn rẻ tiền hơn cái căn một phòng. Căn một phòng up lên tới 317.000 cơ. Là bởi vì thường thường căn hai phòng là nhiều khi là hai người độc thân, hai người bạn già, hai ông quá vợ hay hai bà quá chồng cùng ở với nhau. Thành ra nó cần phải rộng rãi hơn và nó có những cái riêng rẻ hơn. Vì vậy nó chung trong một cái đó, thành ra mà nó lại không cần những cái khác như là cái căn một phòng. Nhưng mà anyway, cái này chỉ là cái nhà thôi. Còn cái dịch vụ hàng tháng đó, thì căn một phòng á, cho toàn một cái phòng này, tức là cho cả hai người đó, sẽ từ 2.260 đồng cho tới 2.815 đồng chị Thương Nga. Trong đó nó bao gồm tất cả mọi thứ, từ điện nước, security, mọi cái check up, mọi cái dịch vụ trong đó, hết tất cả mọi cái, mọi loại dịch vụ ở trong đó hết. Thì dĩ nhiên đây là một cái giống như tiền không phải thuê nhà, mà là mọi cái thứ dịch vụ cung cấp để cho mình có hoàn toàn từ đầu đến đuôi, không phải lo gì thêm nữa hết. Thì trong cái khoảng này, nếu hai vợ chồng mà đi làm lâu năm thì chắc hai người chắc cũng được lại được khoảng trong khoảng 3.000, tối thiểu trong cái trung bình khoảng 3.000 đi. Người Việt Nam mình làm lương không có cao thì khoảng 3.000 thì cũng đủ sức để cung ứng cái hàng tháng này. Mà trong khi lời trước đó thì là nếu mình bán cái nhà đi thì mình sẽ phải bỏ nhà vào trong này từ 126.000 trở lên. Nghe cái điều này thì chắc chắn ai cũng nghĩ là trời ơi, thôi tiền này tôi để cho con, cái nhà tôi để cho con, và rồi cái tiền hàng tháng 2.000 mấy này tôi để cho con, hay là con tôi sẽ mướn người chăm sóc tôi. Đó, thì nhiều gia đình Việt Nam đã làm như vậy đó chị Thương Nga. Những cái gia đình khá khá hơn đó thì người ta sẽ mướn người lo cho cha mẹ già, mỗi tháng cũng 2.000 mấy đó, tại vì cái người đó phải lo cho 24/24 mà, thành ra 22.000 mấy mà tiền mặt. Xong rồi, nhưng mà hàng ngày cũng buồn quá, các cụ ở nhà một mình cũng buồn quá, suốt ngày coi phim, hết phim Việt Nam tới phim Đại Hàn, rồi thì cái ăn cái uống gì là cũng phải tùy thuộc vào cái người mà chăm sóc cho mình. Cái người chăm sóc đó nhiều khi chúng tôi cũng có quen một vài cụ già, các cụ nói trời, các cụ phải chiều cái người đó còn hơn là chiều con mình á, tại vì nếu không chiều đó thì nhiều khi họ la mình hay họ to tiếng với mình, hay là họ không có đáp ứng cụ cần cái gì, họ chậm, nghĩa là tức là cái nó phải có qua có lại mới toại lòng nhau, chứ không phải là một cái người chỉ để phục vụ cho mình. Nhưng mà trong những cái khu nhà này đó thì là những cái người đó họ phục vụ y như là nhân viên trong khách sạn. Chỉ khi mình vào đó mình thấy nghĩa là những người ở trong đó đi qua đi lại, người ta chào hỏi người gác cửa, người ta chào hỏi người này người kia rất là thân tình với nhau. Và rất là được tôn trọng, và là chào ông, chào bà một cách rất là lịch sự. Rồi đi lên thăm cái khu mà trên mà phải cái gọi là assistance living với chị, tức là phải có y tá phụ đó trợ giúp cũng vậy. Thì họ tiếp đãi, họ đối xử y như trong bệnh viện, chứ không phải là như ở trong nursing home. Cái cách ở trong nursing home nó khác với cách trong bệnh viện. Thì đây cái này nó y như cái bệnh viện. Anh ra thấy cái điều này hay quá, mà biết những điều mà chúng tôi tìm hiểu được cái điều này thì thấy đã có những người bạn đã ở trong đó rồi và họ rất là hài lòng. Cứ vài người bạn ở chung với nhau, chị Thu Nga, xong rồi ban ngày đó mình có thể tới mình ngồi nói chuyện với nhau. Một nhóm 4-5 người, cả đàn ông lẫn đàn bà, ngồi nói chuyện với nhau, hoặc mình đánh cờ với nhau, hoặc mình coi phim nhau, hoặc mình coi cùng coi cine với nhau, hoặc mình rủ nhau ra ngoài ăn, hoặc là có rất nhiều những cái sinh hoạt khác, từ những cái lớp dạy lên sinh giống y như là những cái trung tâm của người già đó, nhưng mà là ở đó luôn. Và ở rất là thoải mái và rất là được tôn trọng. Phải nhận là cái mức ở tương đối cao hơn cái mức bình thường mà mình sống ở nhà nữa, chị Thu Nga. Cái đời sống, cái cảnh sống mà vật chất đó, thì nó cao hơn là cái mức mình mà trung bình người Việt Nam đang sống ở nhà, từ trừ những các người đại gia triệu phú, họ sống rất là xa hoa thì không kể. Nhưng mà bình thường ra thì chúng tôi thấy những cái điều này rất tốt. Thì không biết có đúng hay không. Nếu quý vị nào đã có kinh nghiệm về điều này thì xin mời gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Chị Thu Nga thì sao? Thấy những người bạn mình tuổi già như thế nào?
Thì cũng có nhiều người rủ nhau đó chị. Là nếu mà đi vào nursing home á, thì nên vào với nhau, rồi có cái gì cũng còn đánh cờ tướng hay là uống cà phê với nhau. Tại vì chúng tôi cũng có quen, cũng biết và một số người mà có cha mẹ ở nhà và con cái săn sóc. Thì chị biết khi mà săn sóc rồi á, nếu mà còn chỉ già không thì không sao hết. Nhưng mà tới một cái độ mà không có control được cái việc mà về cái thân thể của mình đó. Thì, okay. Thì khi mà con cái nó săn sóc lâu quá đó thì nó sẽ có những cái lời mà sẽ tỏ ra là bực bội và trở thành là cái khẩu nghiệp và trở thành là bất hiếu. Nhưng mà trong gia đình thì lại không có muốn đem cha mẹ vào ở trong nursing home, tại vì nói như vậy là bất hiếu. Thành ra chúng ta không biết là cái nào nó sẽ bất hiếu hơn. Nếu mà đi vào ở trong nursing home mà có người săn sóc, hay là bây giờ đó chị Thủy đang nói về một cái những cái viện dưỡng lão mà mọi người có thể là để dành tiền của mình, bây giờ too late để dành tiền rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị có một cái nhà thì có thể là bán cái nhà đó đi rồi mua một cái unit ở trong cái nursing home center như vậy thì cũng rất là tốt. Mà khi mà chị Thủy đi đó thì chị Thủy thấy rằng những cái nursing home này nó có bao nhiêu cái unit chị?
Nó có nhiều lắm chị. Thường thường nó là một cái căn nhà rất là nhiều tầng. Nó có những cái tầng để mà cho cái assisted living, là những người mà có bác sĩ y tá ở trong đó để mà take care, y như là trong một bệnh viện. Y như là một trong một bệnh viện vậy. Còn có những cái tầng bên dưới đó thì nó ở như là trong hotel, trong một cái nice complex, cái rất là lịch sự. Để cho những người ở, và rồi bạn bè tha hồ đến thăm nom, con cái đến thăm cũng có thể ngủ lại. Thí dụ như cái căn một phòng chẳng hạn, nếu mà là cái căn rộng thì nó có một cái phòng nhỏ khác ở bên cạnh để mà cho con cái hay là người thân đến thăm có thể ngủ lại. Tức là nó tự do, nó là giống như của mình vậy đó, một cái nơi mình ở. Và thấy, chị cứ nhìn cái cách sống của người ta thì chị có thể thấy được họ rất là thoải mái, happy. Tất cả những người trong đó họ sống với nhau thoải mái, sung sướng lắm. Trong khi mình tới thăm nursing home thì phải nhận là nhìn các cụ già rất là tội nghiệp.
Thảm, dạ, thấy là quá thảm
rất
luôn.
Là thảm.
Dạ,
vâng.
Quá thảm
vâng.
Luôn.
Và bây giờ thính giả gọi vào cũng nhiều thì chúng tôi rất là mong nghe được ý kiến, kinh nghiệm của những người đã từng có cái kinh nghiệm này. Thì xin gọi vào để cùng chia sẻ, để chúng ta học hỏi. Đây là một cái điều rất là mới mà nhiều khi chính chúng tôi cũng không biết, bây giờ đang tìm hiểu. Và rất nhiều người Việt Nam chắc cũng vậy. Thành ra xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Xin mời em không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời ạ.
Thưa chị, chị cho biết là chỗ đó là chỗ nào để em đi research xem. 2000 người gì đó.
Vâng, ở ngay trên cái đường.
Người Việt Nam hay là người Mỹ hay là
tất cả
là, chúng
tất cả
là chỉ có người Mỹ mà lung tung ở trong đó nữa.
Vâng,
đặt cái Mỹ vì chắc. Sao chỗ 2.500 thì nó cũng hợp với túi tiền của em.
À, vâng, vâng, đó trong khoảng từ 2002 tới 2008 đó, cho một cái căn một phòng.
Mà chị biết ở đâu không?
Vâng, ở nó, đâu? Nó nằm ở trên đường 10, chị gần cái khúc đường để mà chúng tôi lại không có... bây giờ để phải check lại cái tên của cái nơi đó, nhưng mà chị biết không, có nhiều nơi chứ không phải chỉ có một chỗ đó thôi. Ở Galleria cũng có, ở trên đường 10 cũng có, và chắc chắn nhiều ở hầu hết cái khu nào ở tại Houston cũng đều có những cái như vậy, mà toàn là người, cái đó là của người Mỹ mà họ vẫn làm từ bao nhiêu năm qua rồi, họ sống như vậy nhưng mà người Việt Nam mình chưa biết thôi. Thì vào đó thì chắc chắn là không có người Việt Nam rồi đó, hoặc là bây giờ mới bắt đầu có, cho nên một số người Việt Nam chúng tôi mới rủ nhau mai mốt đó, nếu mà có đó, thì mình sẽ cùng mua rồi mình cùng ở chung với nhau để hàng ngày mình có bạn bè Việt Nam để mà vui vẻ trong cái lúc mà mình còn đang tuổi già thôi, không cần phải chờ đến lúc mình không thể sống riêng được mình mới vào, mà mình có thể vào ở ngay từ bây giờ. Chúng tôi có một cái lần đầu tiên chúng tôi có cái kinh nghiệm này đó, khi mà đi thăm một cái bà giáo người Mỹ của chúng tôi cái ngày mà mới qua Mỹ đó, thì đi học với bà giáo đó rồi sau trở thành bạn rất là thân của gia đình, thì bị bà rất là khỏe mạnh mà giàu có lắm, nhưng mà hồi bà 90 tuổi đó, sau sinh nhật 90 tuổi thì bà bắt đầu bà dọn vào cái khu này. Thì ở chợ San Francisco chúng tôi có dịp lên thăm. Trời ơi, thì thấy bà ở sao mà sướng quá, giống y như ở trong khách sạn vậy đó. Và rồi có mọi cái. Cái bà mới bảo, ồ không có vậy chứ không có phải đắt đỏ đâu. Vấn đề là chắc mình phải có một căn nhà, mình phải có một cái vốn tương đương với một căn nhà để mà mình dồn vào mình mua cái này. Và rồi cái hàng tháng thì tùy theo cái dịch vụ nào mình cần đó, thì mình đều có thể chi trả được với cái tiền hưu của mình. Nếu tiền hưu mình cao thì mình sẽ trả nhiều dịch vụ hơn, còn tiền hưu mình ít thì mình sẽ trả ít dịch vụ. Cái đó là thành ra mới thấy mà bà vẫn khỏe mạnh, hàng ngày bà vẫn bơi cả nửa tiếng đồng hồ á. Từ xưa đến giờ suốt đời bà ngày nào cũng phải bơi nửa tiếng đồng hồ. Thì trong đó cũng có hồ bơi, có nơi tập thể dục, có những người physical trainer để mà họ tập cho mình, hoàn toàn miễn phí, tất cả nó đều bao gồm hết trong cái tiền, nó gọi là monthly service cost, mà như cái giá mà chúng tôi nói đó, trong khoảng từ 2-3 ngàn đó. Thành ra là nó kèm hết trong đó, thành ra thấy bà sống thoải mái quá. Tôi mới bảo quả tình là mình mới được mở mắt ra, không có ngờ, không có xảy sau đó. Thế là khi trở về Houston mới bắt đầu tìm hiểu những cái nơi khác, thì thấy ở đâu cũng có nhiều lắm chứ không phải không, tùy theo mình chọn thôi. Mà đó là cái cách mà những người Mỹ, người ta dưỡng già và người ta ở, chứ người ta không đến nỗi mà khổ sở thê thảm rồi bị con cháu chối bỏ, không ở được với con cái đâu. Mà là tại vì họ chỉ muốn có một đời sống riêng tư, không phải là gánh nặng cho con, mà nhất là được sống trong một cái cộng đồng, một cái tập thể, bạn bè mình, những cái niềm tin tôn giáo, trong đó cũng có những nhà nguyện, rồi có các linh mục vào là dâng lễ. Bây giờ nếu nhiều người Việt Nam thì có thể khi đó cũng sẽ có thể có chùa, hay là cũng có thể có, khi mà có cái cầu thì thế nào cũng có cái cung, nếu chúng ta có cái nhu cầu thì có nhiều người thì sẽ có thể lên tiếng đòi hỏi để người ta cung cấp cho mình cái dịch vụ mình muốn, trong đó kể cả món ăn Việt Nam đó chị Thường Nga.
Vâng, có cả món ăn Việt Nam nữa. Vâng, thì nếu mà các vị mà triệu phú, hay là quý vị mà triệu phú mà phải có lòng hảo tâm, hay là có một cái ý tưởng tốt, thì có thể là sau này xây những cái nursing home đó cho người Việt Nam. Chứ hiện thời hình như ở bên Cali thì có những cái trung tâm mà cho người Việt Nam đó chị Thủy, nhưng mà ở phía bên mình Texas thì chưa có. Nhưng mà hy vọng trong tương lai, nếu mà có một cái nhu cầu mà nó cao, thì là có thể là sẽ có một cái người xây. Tuy nhiên chúng ta vào đó mà nếu mà của người Mỹ thì cũng tốt thôi, mà nếu mà có nhiều người Việt Nam đi cùng với nhau vào một chỗ thì cũng vui, thì cũng có hàng xóm. Chứ nếu mà đi vào trong những cái nursing home của Mỹ mà chúng ta thấy là có những người mà Việt Nam hay là Mỹ gì cũng vậy, ở trong đó thấy rất là tội nghiệp, mà cái không khí của nó cũng buồn thảm nữa. Thành ra hôm nay chúng ta nói cái đề tài này thì nó cũng hơi tiêu cực, nhưng mà không thể nào là không tránh khỏi. Cũng giống như khi mà nói về cái chuyện chết chóc á, thì là người nào cũng sẽ đi đến cái chỗ đó. Chứ còn ở đây thì không có cái gì mà việc gì mà phải kiêng cử hết, phải không chị Thủy?
Ồ, không tiêu cực đâu chị Thu Nga ơi. Vâng. Khi mà tìm ra những cái này thì mình thấy vui mừng lắm, không đến nỗi mà thấy cái tương lai mình nó quá u ám.
Vâng, đúng rồi.
U ám là phải trở thành gánh nặng cho con hay là phải sống ở trong cái nursing home ở bên California mà chị Thu Nga nói đó. Đúng rồi, chúng tôi biết là bác sĩ Ngãi có mở một cái nhà như vậy ở San Jose. Nhưng mà đa số là cũng để service cho những người mà low income đó chị Thu Nga, tức là những người mà vừa có Medicare vừa có Medicaid.
Yeah.
Những người mà qualify cho public assistance đó. Rồi nếu mà có trả tiền thêm thì cũng rất là ít thôi. Chúng tôi cũng biết là có nhiều cái nơi khác nữa của người già cũng như vậy, tức là trả tiền thêm, nhưng mà đa số là người ta cũng chọn những cái người tương đối là cái lợi tức thấp hơn và không phải trả tiền vào, mà chỉ có trả tiền hàng tháng thôi. Còn đây khi mình vào cái này giống như mình mua lấy cái căn này của mình, và sau này thì mình sẽ bán lại được. Ừ. Thì mình sẽ lấy lại được khoảng 90% cái tiền mình đã bỏ ra. Để trả lời vị thính giả hồi nãy đầu tiên gọi vào hỏi đó, thì cái nơi đó tên là cái nơi mà chúng tôi coi đó là Eagle's Trace, tức là dấu vết của con chim ưng, của con đại bàng.
À.
Có lẽ người ta ví những người già chúng ta như những con đại bàng đó chị Thu Nga.
Tại vì cứ nghĩ như thế đi.
Và trong đó đó, đây là cái thí dụ nhé, trong đó có cả 100 cái club để cho mà mình sinh hoạt hàng ngày, nào là du lịch rồi thì làm vườn nè, học một cái ngôn ngữ mới nè, giống như thí dụ mình muốn học tiếng Spanish hay tiếng Tây hay tiếng gì đó, hay là mình đi làm việc thiện nguyện, có những cái chương trình để mình để connect cho mình làm thiện nguyện ở những cái trường học hay các nhà thương khác đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy nhiều khi đến các nhà thương ở dưới lobby đó chị Thu Nga, thấy rất nhiều người volunteer mà là các ông bà cụ già. Cái đó có khi là tự họ làm, mà cũng có khi là họ từ những cái trung tâm như thế này connect họ làm như vậy để mà đưa đón họ hàng ngày cho họ đi làm. Ngoài ra trong đó cũng có cả 100 cái club và cái activity, những cái sinh hoạt hàng ngày, nào là từ học tài chi nè, rồi cho tới là học hát nè, rồi cho tới hay là đi ngắm chim, hay là làm vườn, hay là đọc sách, hay làm yoga, rồi đủ mọi thứ, đánh cờ, rồi hay là vẽ, những cái trip mà những cái cuộc du ngoạn mà để cho mình vẽ tranh hay chụp hình, nhiều lắm, đủ mọi cái loại sinh hoạt, cả 100 cái như vậy, chỉ ở một cái nơi mà như là chúng tôi thấy, ở đây chúng tôi không có quảng cáo chị Eagle's Trace đâu, nhưng mà chỉ có đây là một cái nơi mà mình đã tới coi và mình đã có cái tài liệu, đã có biết được hết những cái cách thức, cái cách sinh hoạt sống của họ như vậy. Đó. Và rồi cái medical care cũng vậy nữa, thay vì mình phải đi đâu, nếu mà mình muốn submit, mình muốn đưa thẻ Medicare cũng như cái insurance của mình đó vào cái nơi này đó, thì cũng rất là high quality, tức là cái tiêu chuẩn rất là cao để mà săn sóc hàng ngày. Bác sĩ hàng ngày sẽ có y tá đo máu, đo đường cho mình, xem lại thuốc men cho mình để mình uống. Có bất cứ cái gì thay đổi một cái là lập tức sẽ có bác sĩ chăm sóc, coi hết mọi cái. Thành ra, rồi tất cả những cái từ cái shot, cái vaccine, những cái mà chích ngừa, là mọi thứ đều cũng làm ở trong đó hết. À, thành ra nó là một cái full service cho vừa là dưỡng hưu mà vừa là nursing home luôn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì đây là một cũng có một cái tin cũng vui vui, là tại vì chúng ta dĩ nhiên rồi, ai cũng muốn là ở chung với lại con cái, với cha mẹ tam đại đồng đường, có nơi là còn có người là được phước rất là tứ đại đồng đường. Nhưng mà nói về cái chuyện mà ở tại Mỹ này thì chúng ta cũng phải lần lần cũng phải chấp nhận về cái việc mà cha mẹ phải vào trong nursing home mà thôi. Tại vì nếu mà ở nhà đó không có người săn sóc thì là còn lại mình sẽ lo lắng hơn nữa. Mà người ta nói rằng xa thì mỗi chân gần mỗi miệng, xa cha mẹ rồi thì thương nhớ lắm, nhưng mà khi mà ở gần rồi đó thì mỗi người có một cái nếp sống mà tự do. Cả ở đây ở Mỹ đã hơn 45 năm rồi thì chúng ta thấy rằng nó đúng là như vậy, chứ không có thể nào mà mình chối bỏ cái việc đó hết. Thành ra khi mà nếu mà đã ở chung với nhau thì con nó cũng mất tự do mà cha mẹ cũng mất tự do. Đây thì chúng tôi chỉ nói là một số trường hợp thôi chứ không phải tất cả. Có nhiều người mà cha mẹ bệnh hoạn họ cũng vẫn săn sóc đàng hoàng, và mướn y tá ở tới nhà, thì cái điều nào nó cũng có những cái hoàn cảnh riêng, thì chúng ta không có nói hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu mà có được một cái nursing home center mà có thể là ở như là cái nhà của chúng ta, mà có người săn sóc, con cái cũng có thể là tới thăm viếng rồi ở lại, tại vì đó nó giống như cái nhà, thì điều rất là tốt. Và nếu mà quý vị ở tại Dallas này có biết những cái trung tâm như thế, và có những nơi mà chúng ta có thể mua nhà như thế cho cha mẹ chúng ta, hay là tự chúng ta mua nhà thì là để mà ở, rồi có người săn sóc, có bạn bè để mà nói chuyện thì cũng rất là tốt. Không biết ở Dallas hay có hay không, thì chúng tôi không có, chưa có đi, và cũng như
chắc
là không có biết.
Chị Thu Nga
dạ
ơi,
chắc là
nhiều,
chắc là có
nhiều
đó.
Lắm. Vâng. Ừ. Ở Houston không là cũng có cả chục cái như vậy, hầu như khu nào cũng có. Người ta gọi là apartment home chị, chứ họ không gọi là nursing home, hay retirement home. Đó thì cho nên nghe nó không có thảm, với lại
không có thảm à.
mà rồi ở trong những cái điều này, chắc chắn là những quý vị nào mà bắt đầu bước vào tuổi và hưu đó thì cũng đều có kinh nghiệm ở với con cái, có ở thử. Chúng tôi cũng ở thử, hầu như cũng có nhà đứa cháu lớn, nó kiếm nhà nào thì nó cũng kiếm phải có hai cái master bedroom để cho mai mốt bố mẹ ở với tụi con. Nhưng mà khi mình ở đến chơi đó một vài ngày thì rất là
okay.
vui con với cháu. Nhưng mà khi mình ở lâu đó, dù là con cái nó hết lòng với mình, nhưng mà khi nó hết lòng quá thì mình cũng thấy tội nghiệp cho nó.
Đúng
chị Thu Nga.
Dạ.
Là bởi vì nó có cái đời sống riêng của nó, mà bây giờ tự nhiên về nó lại phải chào hỏi, nó phải lo nấu nướng, nó cũng phải xem ông cha mẹ thích ăn món gì, rồi chồng con có hai vợ chồng có cái điều gì bất đồng muốn cãi nhau thì cũng phải kéo nhau vào phòng
giấu,
riêng,
đúng
sợ
rồi,
cha mẹ nghe thấy
vâng,
cha mẹ buồn.
Đúng.
Nghĩa là cũng tự nhiên phần nào đó mình thấy mình cũng hơi làm trở ngại cho cái đời sống của con cái mình. Đây là nói cái trường hợp mà tốt đẹp nhất á.
Vâng.
Còn cái lúc mà có cái gì mà nếu mà có những cái khác biệt, cái bất đồng á, ví dụ từ cái ăn cái uống, mình ăn cái này thì con bảo không ăn cái đó được, ăn cái đó thì nó sẽ thế này thế kia, thì một hai lần thì mình sẽ nghe lời con, thấy con nói có lý mình sẽ nghe. Nhưng mà lâu ngày, nhất là khi mà càng già đấy chị Thu Nga, nhiều khi hay tủi thân á. Nhiều khi con cái nó nói một cách bình thường thì tự nhiên mình cũng thấy tủi thân, mình cũng thấy buồn. Mà rồi hàng ngày khi mà con cái nó đi thì mình ở nhà mình làm gì, mình buồn lắm. Trong khi ở những cái nơi này đó thì các một nhóm bạn với nhau, cùng làm với nhau, thì như vậy tuổi già nó rất là đẹp, phải không chị? Và rất là vui nữa.
Dạ đúng rồi, nó nói riết ở đây à, tao không có thèm ở đây nữa, cái gì cũng cấm thì tao ở đây để làm gì.
Thành ra chúng ta thấy có nhiều cặp vợ chồng á, tụi này có mấy người bạn á, đầu tiên cũng thử với con cái thì thấy như là những điều hồi nãy chúng tôi vừa nói, mặc dù cha mẹ con cái rất là thương yêu nhau, rất là tốt đẹp đó. Rồi thế là họ mới bảo thôi bây giờ sẽ không ở với con cái, thì thôi sẽ kiếm một cái nhà bên cạnh nhà con, hay là cái condo hay cái apartment nào gần cái nhà của con đó, thì mình ở gần vậy thì nó đi qua đi lại thăm viếng, nhưng mà vẫn phải đối diện với cái chuyện hàng ngày, những cái lo lắng hàng ngày, cái ăn uống hàng ngày, nấu nướng hàng ngày đó. Nếu mà không nấu nướng, mình lười không nấu nướng thì tự nhiên cái sức khỏe mình nó sẽ bị sa sút, tại mình ăn không đúng cách, hoặc là mình ăn uống bừa bãi quá thì sức khỏe mình nó cũng tệ lên. Cho nên tất cả mọi cái điều này đó thì dường như là được giải đáp trong những cái khu nhà như thế này. Chị Thu Nga với quý thính giả nghe thấy chúng tôi nói thì thấy có vẻ lý tưởng quá. Cho nên nếu quý vị nào đã biết hoặc là cha mẹ đã ở những cái nơi này đó mà thấy nó không phải như vậy thì làm ơn gọi vào để cho chúng ta nhìn rõ được cái thực tế nó như thế nào. Nhưng mà tại vì chúng tôi đã có những người bạn ở đó, nhưng mà đây là người Mỹ thôi thì không biết người Việt Nam. Chưa có người bạn nào, Việt Nam nào mà chúng tôi biết ở đây. Cho nên vì vậy phải cần cái sự góp ý kiến của quý thính giả. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị ạ. Xin chị cho biết là nếu mà trường hợp mình ở trong những cái chương trình mà hơi cao cấp một chút mà hai chị vừa nói đó,
vậy
thì nếu mình không có tự lo được, mình phải nằm một chỗ thì có người ta có phục vụ mình được không ạ?
Có chứ chị. Tại vì như hồi nãy chúng tôi nói đó, những cái nơi này đó thì có những nơi thì nó chỉ có là chị ở thôi, nhưng mà có những nơi nó vừa là để ở mà trên lầu trên nó lại có cái clinic riêng nữa, nó có phòng bệnh nữa, nó có bác sĩ y tá 24/24 để mà người ta trực, người ta chăm sóc mình. Và dĩ nhiên họ cũng dùng qua cái bảo hiểm của tuổi già đấy chị, Medicare với supplement của người già thôi.
Dạ, nhưng mà vấn đề ăn uống tắm rửa thì người ta vẫn lo được.
À, vâng, chắc chắn rồi chị, người ta lo hết cho mình. Khi mà mình đã lên trên cái phòng trên đó mà cần 24 tiếng đồng hồ clinic á, thì khi đó họ sẽ trạc vào. Trạc vào trong cái bảo hiểm và cái Medicare của mình. Còn ở bên dưới đó thì những cái dịch vụ là dành cho những người mà còn sống độc lập được đó, thì nó bao gồm tất cả mọi cái dịch vụ khác, chỉ trừ có ăn uống thôi. Cái ăn uống thì tùy theo mình muốn ăn trong hay mình ăn ngoài hay là cách nào thì mình lo riêng. Nhưng mà còn lại thì nó bao gồm tất cả mọi dịch vụ khác. Trong đó cũng vẫn có cả những cái dịch vụ mà mình có thể, y tá mỗi ngày sẽ đo máu thử đường cho mình hàng ngày để giữ một cái sổ có sẵn, để khi nào mà mình có bị gặp cái gì một cái thì là bác sĩ ở tại đó đều có biết hết ngay. Nó có đủ mọi loại dịch vụ, vì vậy cái tiền hàng tháng nó mới sai biệt từ 2.260 đồng lên tới 2.815 đồng, là tùy theo những loại dịch vụ nào mà mình muốn thì là nó đều có để mà cung cấp hết đó chị.
Dạ thưa chị, lần này nếu chưa có hay lần sau xin hai chị ta xin được những cái tên với lại những cái địa chỉ mấy cái trung tâm đó để mà có nhiều người người ta tìm hiểu luôn đó thưa chị.
Vâng, để lần sau. Hiện nay thì chúng tôi mới chỉ biết có một cái trung tâm Ego Trace thôi. Trace là cái dấu vết đó, Ego là con đại bàng đó chị. Tên nó là egotrace.com, thì chị lên đó chị sẽ thấy đó, cái chữ ego s xong rồi trace rồi .com, thì chị sẽ thấy để mà mình có mình nên đi nhiều nơi để mà so sánh, đến thăm từng nơi một, ở lại lâu một chút, ăn trưa xuống cái phòng ăn trưa với mọi người, làm quen, hỏi thăm những cái người cư ngụ ở trong đó để mà mình có được một cái hình ảnh cái cách nào tốt nhất. Tụi này có một nhóm bạn cũng đang rủ nhau đây nè, 3-4 cặp sẽ rủ nhau để đi coi, nhưng mà gặp cái mùa Covid này thì sẽ còn đang tạm ngưng lại. Bây giờ trong cái mùa Covid này người ta không có cho group đi thăm, người ta chỉ cho từng 2 người đi thăm một thôi, thí dụ chỉ có một cặp đi thăm và mỗi cặp phải cách nhau 3 tiếng đồng hồ chị Thương Nga. Nếu chị Thương Nga mà xuống Houston mà muốn đi thăm với chúng tôi hay để chúng tôi lên Dallas á, thì mình phải một cặp vào thăm, hoặc là thôi hai bà vào thăm rồi ra ngoài ngồi ăn 3 tiếng đồng hồ rồi hai ông vào thăm đó, họ chỉ cho 2 người một, tại vì để tránh cái vấn đề Covid đó.
Dạ chị ơi, chị tên gì?
Dạ tôi tên là Lan đó.
Dạ chị Lan, nếu mà chị
cảm ơn hai chị.
Dạ vâng chị Lan này, nếu dạ chị Lan dạ
à... nào hai chị xin cho lại hoàn lại cái chương trình này một lần nữa thì chắc là có nhiều người rất là muốn nghe đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lan. Dạ. Vâng, chị Lan hoặc là bà quý bà vị thính giả trước đó, nếu mà có đi biết chỗ rồi, đi thăm rồi, thì hy vọng rằng quý chị hay là quý ông có thể là gọi vào để mà chia sẻ thêm, cũng như là quý vị nào ở bên Dallas mà biết những cái chỗ mà gọi là appointment home này thì cũng gọi vào cho biết. Và quý vị gọi vào thì nhớ xưng tên thì để cho chúng ta biết mà tiện việc xưng hô. Vâng, và bây giờ thì thưa quý vị thì khi mà nói về cái chuyện mà nursing home hay là viện dưỡng lão, mặc dù gọi là appointment home đi nữa thì cũng biết là cái chỗ rồi là cho những người mà lá vàng đó, phải không chị Thủy? Lá đỏ cũng được nữa phải không? Mà có lá mà nó hơi xám xám nữa thì cũng được, là tại vì như là chị đã tìm hiểu rồi thì cứ mỗi một cái level như vậy thì người ta có một cái có đủ hết các cái dịch vụ. Thì là nếu mà vô trong này ở rồi có thể là hát gặp nhau, hát karaoke thì cũng được phải không chị? Uống cà phê thì nó cũng vẫn vui như thường.
Có chị ơi, vâng. Không những gặp nhau hát karaoke, có những cái lớp dạy về computer để đối với những cụ nào chưa biết computer thì có thể vô đó học, để mà rồi từ đó mình lên trên mạng mình tha hồ. Rồi có những cái không những là chỉ là để vui chơi mà còn có những cái lớp dạy học luôn nữa, mà những cái người khác là người ta tới đây không có, chúng tôi không thấy là phải trả thêm tiền. Rồi có hồ bơi, có những người có thể dạy bơi cho các cụ, có những phòng tập thể dục đã đành rồi. Mà những cái hầu hết những cái căn phòng này nó đều có private balcony chị ơi, nó đều có những cái balcony cho mình ra ngoài để mình phơi nắng đó. Tại vì tuổi già thì rất là cần mỗi cái không cái dưỡng cái không khí ở ngoài trời và phơi nắng. Rồi có những cái vừa có nhiều cái loại nhà hàng ăn, nó vừa là như nó có loại như cafeteria là mình phải tự đi lấy, có những cái loại nó giống như là, rồi nó có cả những cái chợ nho nhỏ trong đó để những cái món bình thường mà mình cần dùng đó chị Thương Nga, là mình có thể xuống. Vâng, những cái chợ nho nhỏ ở ngay gọi là chợ, nhưng mà thí dụ như một cái căn cái loại như là convenience store nhỏ nhỏ đó. Vâng.
Cũng giống như là mình đi, dạ, giống như mà mình đi cruise vậy, thì là có
và
những
thức
cái
ăn
tìm...
cũng vậy. Nếu mà mình ăn ở tại đó đó thì tùy theo, nếu mà mình cần ít đường, ít muối, hay là phải ăn không có ăn toàn rau, hay là ăn không có không có chất cholesterol cái gì gì đó, là họ sẽ có thể service cho mình từng cái tùy theo cái package mà mình mua đó chị Thương An.
Vâng,
thành ra chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Dạ, chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga, tôi là Châu. Cái chương trình rất là hấp dẫn. Tôi là mỗi tuổi về đi xuống dốc rồi. Thành ra bây giờ đây muốn nhờ chị làm ơn, chị đánh bằng dùm hồi nãy giờ tôi tìm mấy chữ nhưng mà không nó mua ra.
Eagle đó ông, là chữ E.
Eagle rồi, nhưng mà cái tray hay crack hay là cái
tray
đó, tôi tìm nó không ra. Cái
Eagle, xong rồi có chữ S nữa. Xong rồi, chữ S tức là của đó ông, xong rồi cả là trace là T-I-R-A-C-E, Eagles.
Dạ, 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 vâng, dạ, như vậy là được rồi. Dạ, cảm ơn hai chị nhiều lắm.
Dạ, vâng ạ.
Kính xin ơn trên che chở cho hai chị luôn luôn, cùng với tất cả gia đình luôn luôn được khỏe mạnh để mà phục cho cộng đồng.
Dạ, vâng, cảm ơn. Dạ. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến cái chuyện này, mới mốt rủ chị Thương Nga mình cùng về ở một nơi, xong rồi cái hàng ngày mình cũng phát thanh ra nói chuyện với những vệ sinh giả ở ngoài.
Dạ, vâng. Nếu mà cái chữ ego đó đúng rồi, chứ cái chữ phẩy rồi cái chữ S, Trace Senior Living thì chúng tôi tìm ra thì thấy như vậy, đúng không?
Đó, Senior Living. Còn nếu vào cái website của họ thì không có cái phẩy với chị.
Dạ, không có cái phẩy.
Eagles.com.
Vâng.
Dạ. Mà nhưng mà dĩ nhiên mình vào một mình toàn là người Mỹ không, thì lúc đầu mình có thể nhất là cái tuổi trẻ trẻ thì mình cũng sinh hoạt với người Mỹ quen, mình cũng hội nhập được, cũng ok, nhưng mà lâu ngày chắc cũng buồn. Thành ra tốt nhất là nên có vài người bạn Việt Nam, phải không chị Thương Nga?
Dạ, chắc
mình rủ nhau. Vâng.
Vâng, thật ra chỉ đùa thôi, là mà thật như vậy, ngay ở trong cái mấy cái nghĩa trang mà mua đất đó, thì Việt Nam cũng hay là mua cùng với nhau cùng một lượt để có một cái khu, họ nói rằng có xuống dưới rồi thì vẫn còn uống cà phê với nhau được.
Vâng, cái đó thì nhiều khi hơi khó, tại vì nhiều khi nó tùy, còn tùy theo, tại vì lại còn nhiều khi ra nghĩa trang đó chị thấy có, phải nhận là có cái sự cách biệt. Thí dụ như lại cách biệt đầu tiên là cách biệt tôn giáo, người tôn giáo này nằm khúc này, tôn giáo kia nằm khúc kia, thành ra nếu hai người bạn khác tôn giáo với nhau thì không được. Nhưng mà trong những cái khu ở như thế này đó thì quả tình, cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày chúng ta có vài người bạn để tâm tình, xong rồi để mình cùng rủ nhau làm cái này học cái kia, thành ra tự nhiên cái tuổi già của mình nó sẽ vẫn có sức sống, mình vẫn có được cái sinh hoạt, nghĩa là sinh hoạt trọn ngày, cái cuộc sống nó vẫn được tràn đầy, chứ không phải chứ còn nếu mà ở với con cái thì chắc suốt ngày cũng ngồi mong con về thôi, hoặc
đúng
là bà mẹ thì sẽ vào bếp để lo dọn nhà cho con cái, nấu nướng, hoặc là ông bố thì sẽ đi ra vườn hay là những cái, hay là đi trông cháu, đưa đón cháu, nó cũng có cái niềm vui chứ không phải không. Nhưng mà thì chúng ta cứ làm với cái niềm vui gia đình là cái số một trước hết. Nhưng mà khi nào cảm thấy cái niềm vui đó nó không đủ để cho mình có một cái đời sống vui tươi, tại vì người ta bảo đối với tuổi già đó chị Thương Nga, cái sức khỏe tinh thần đó nhiều khi nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, phải không chị? Khi mình vui thì mình có sức, mà khi mình buồn đó thì tự nhiên mình cảm thấy mình đủ mọi thứ bệnh hoạn hết đó. Thành ra đến khi mà cảm thấy như vậy đó thì ít nhất mình cũng có một cái lựa chọn khác, một cái đường lối khác, alternative, để mà mình có thể mà chọn. Mà ngay cả con cái mình nó sẽ không có mang cái mặc cảm, bởi vì mình ở còn sướng hơn nó chị. Nó mà thấy thăm mình nó sẽ thấy sướng lắm, là tại vì mình quá sướng đi, mình không có gì khổ sở cả để cho tụi nó phải có mặc cảm là nó đã bất hiếu và không nuôi dưỡng cha mẹ già, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng. Và nếu mà quý vị nào mà thấy rằng cha mẹ ở nhà thì là cái đường lối tốt nhất, thay vì vào trong những cái nursing home hay là apartment home như vậy, thì quý vị cũng có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, là tại vì giống như cái phong tục tập quán hồi xưa ở Việt Nam đó, thì trẻ cậy cha, già cậy con, hoặc là trẻ cậy cha, già cậy non. Khi mà mình con cái còn nhỏ thì mình nuôi con cái, và khi con cái lớn lên thì nuôi cha mẹ là cái điều mà nó tự nhiên, nó không có cái gì là phải phàn nàn hết. Tuy nhiên người ta nói rằng một cha mẹ có thể là nuôi được 10 đứa con, nhưng mà 10 đứa con không thể nuôi có một cha mẹ thôi. Thành ra chúng ta cũng thấy là nước mắt chảy xuống chứ không có bao giờ nó chảy ngược lên. Và vào cũng những người mà đã trải qua kinh nghiệm rồi thì nói rằng cái tiền của mình có đó thì đừng cho hết con cái và cũng đừng có đưa cho nó giữ. Có nhiều người đã đưa cả stock, đưa cả tất cả những cái gì cho con giữ rồi cái nó quên. Hay là vì cái gì đó thì nó không có đưa lại. Rồi không có tiền ở trong túi để mà xài. Rồi cũng người ta cũng dặn là đừng có từ chối khi mà con cái nó muốn giúp đỡ mình. Có nhiều người đó ba má có tiền rồi, không có cần nhận tiền của con nữa. Thì họ khuyên con cái cho cái gì thì cũng nên lấy. Vì vậy cho nên là đây là nói về cái viện dưỡng lão, nhưng mà có nhiều người chắc có thể là cũng không đồng ý. Rõ ràng tôi muốn nuôi cha mẹ của tôi tại nhà, thì quý vị cũng có thể chia sẻ trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Vâng, chị Thu Nga biết không, thật ra đó là chúng tôi cũng nghe nhiều cái kinh nghiệm của những người mà có cha mẹ già ở riêng. Xong rồi các con chung nhau lại để mà mướn người nuôi cha mẹ. Đang. Thì cũng lại tùy thuộc hoàn toàn vào cái người đó, nhất là khi không ở chung trong nhà với mình đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thành ra mình không biết là cái người đó nuôi cha mẹ mình có đúng hay không.
Vâng.
Rồi chưa kể đến cái chuyện khi mà có nhiều con đó, cái đứa con mà nó phải lo giữ tiền nong hay phải lo trang trải chi phí cho cha mẹ hay ở gần cha mẹ, nó sẽ cảm thấy là tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu nó. Và nó sẽ bắt đầu nó buồn các chị em nó là đã không có share cái phần vào với cha mẹ. Rồi chưa kể đến cái chuyện nếu mà cha mẹ mà có chút tài sản đó, thì các con lại sẽ nghi ngờ lẫn nhau, ở đứa này nó săn sóc để nhiều khi là nó để cha mẹ để tiền cho nó nhiều hơn hay là cái này cái nọ. Chúng tôi bắt đầu thấy những cái điều đó xảy ra. Hồi xưa khi mình mới qua đây đó, ai cha mẹ nào hầu như cũng qua đi tay trắng, tương đối cũng nghèo. Thành ra sau thì là không có nhiều vấn đề nảy sinh. Nhưng mà sau này, sau 45 năm đó, khi mà cha mẹ bắt đầu có chút tài sản đó, thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó khi mà cha mẹ bước vào tuổi già. Thành ra cái cách sắp xếp của người của cách sống của người Mỹ chúng ta thấy nó cũng rất là hợp lý chị Thu Nga. Cái nó tránh được tất cả mọi cái vấn đề đó cho con cái. Cha mẹ vẫn tự quyết định hết cái của mình trước, chứ không có tùy thuộc vào con cái trong những cái quyết định về cái đời sống trong cái lúc tuổi già của mình. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết ký danh.
Dạ, tôi là Vân Anh á.
Vâng,
chào, xin chào chị Thanh Thủy, chị Thu Nga.
Dạ.
Tôi mới vừa nghe cái khúc sau của cái chương trình này. Tôi có cái thắc mắc như thế này. Không biết một cái căn hộ mà như mấy chị nói đó thì khoảng bao nhiêu tiền?
Đây là chúng tôi chỉ đi coi ở một nơi thôi. Còn ở Houston có rất nhiều nơi, thành ra chị nên đi coi nhiều nơi đấy để so cái giá. Nhưng mà cái nơi mà chúng tôi đi coi đó thì thấy một căn một phòng á thì giá từ 126.000 tới 317.000. Chị có thể chọn một phòng tắm hay là một phòng tắm rưỡi. Đó thì cái giá nó khác biệt. Và mỗi tháng đó, cái tiền dịch vụ đó sẽ là khoảng từ 2.200 cho tới 2.800, tùy theo những cái dịch vụ của chị muốn những cái gì. Nhưng mà nó bao gồm hết tất cả, gọi là dịch vụ là hoàn toàn không có phải tốn cái gì thêm đó, trừ cái tiền ăn thôi, ăn của mình thôi. Cái căn hai phòng đó chị, thì là cũng là có cái chọn lựa từ một phòng tắm hay là một phòng tắm rưỡi, thì nó từ 179.000 cho tới 297.000. Và cái tiền dịch vụ hàng tháng là từ 2.500 cho tới 2.700 chị. Đó, thì không biết có trả lời câu hỏi của chị chưa? Sau khi mà chúng ta, cái tiền này đó, nếu mà vì lý do nào đó chúng ta không muốn ở đó nữa, hay là chúng ta ra đi đó, thì là con cái chúng ta sẽ, hay là mình bán lại, thì sẽ được họ trả lại 90%.
Được như vậy luôn hả?
Vâng, 90% theo cái giá của cái ngày hôm đó. Thì chị cũng biết rằng, thí dụ như chị mua 10 năm trước cái giá nó khác, thì chị mua bây giờ thì cái giá nó khác, thì khi mà chị bán lại thì sẽ trả theo cái giá mà người ta đang nhận của người khác vào đó, thì trả lại mình 90%. Thành ra nếu nó tăng giá thì mình cũng có thêm tiền đó chị, thêm equity chứ không phải mất luôn. Dạ, cái tiền nó không có mất luôn, tại vì mình đã có cái tiền dịch vụ hàng tháng rồi. Vâng.
Dạ, thưa cảm ơn hai chị.
Dạ, vâng.
Dạ, chúc hai chị vui vẻ.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, chào chị.
Chị Thu Nga thấy không? Hình như là nhưng người Việt Nam mình không cái biết điều này mà. Nó cũng còn mới mẻ với nhiều người phải
rồi.
Không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên là những người nào họ cứ nghĩ rằng là mình phải vào trong nursing home. Mà nursing home thì thấy giống như chúng ta đã nói đó, họ bị đánh, họ bị abuse. Và trong khi mà cái apartment home mà chị nói đó, thì người ta cứ tưởng tượng rằng đó là phải là những người mà có tiền, hay là nếu mà không muốn nói là giàu thì mới ở được. Còn cái những người mà lỡ cơ bằng dở dở ương ương, giàu không ra giàu, nghèo không ra nghèo đó, thì làm sao ở được. Tuy nhiên khi mà bây giờ chị đi tìm hiểu cái điều này rồi thì là chắc là nhiều người sẽ thích lắm. Tại vì mình ở chỗ đó cũng bằng một cái giá tiền mà mình mua một căn nhà thôi. Rồi mình upgrade tùy theo cái dịch vụ của mình muốn, thì cái điều đó là điều rất là tốt đó chị Thủy. Và cái tiền down thì cũng down giống như down payment cho mua nhà. Dạ vâng.
Vâng. À, trước đây khi mình nghe nói tới nếu mà không có qualify cho những cái nursing home mà đòi hỏi phải có Medicaid á, thì là mình vào những cái nursing home mà đắt tiền đó, là sẽ phải trả, không phải đắt tiền chị, tư nhân thôi, đó là sẽ từ 5.000 lên tới cả chục ngàn một tháng.
Lắm.
Thì người Việt Nam mình đều nói trời chết rồi, vậy thì khi già tôi sẽ đi đâu?
Vâng.
Nhưng mà bây giờ, nhưng mà đó là những cái mà chị chỉ vào trả hàng tháng, chị không có phải bỏ tiền đầu vào đầu đó, vì nó rất cao.
Vâng.
Nhưng mà còn bây giờ nếu như cái này thì giống như mình mua cái nhà,
chị
Thương Á nói.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị ạ. À, cho tôi hỏi thăm về cái chương trình Nursing Home chị vừa nói.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, tôi tên Sơn chị.
Dạ vâng, chào ông Sơn, dạ.
Dạ, dạ. À, như chị Thủy nói là một người mà nó tính theo cái service hàng tháng là khoảng từ 2002 tới 2008 á chị.
Dạ.
Đó là cho một người hay là cho hai vợ chồng?
Dạ, thưa,
nếu
cho
mà hai
người
vợ chồng ở chung một căn phòng.
Đây là cái service cho một cái phòng đó. Tức là ông chọn cái căn một phòng hai vợ chồng ở, thì cái căn đó đó là sẽ là thường thường là người ta sẽ tính là hai vợ chồng, vì vậy nó mới có cái căn hai phòng đó ông, là để cho những người độc thân đó thì là ở hai cái phòng riêng rồi chia nhau cái tiền dịch vụ đó. Cái đó là tiền cho hai vợ chồng đó ạ.
Dạ.
Vì vậy
tức
chúng
là
ta...
vợ chồng ở chung một căn phòng thôi.
Dạ vâng.
Thì mình hai vợ chồng mình đâu cần phải ở hai phòng.
Dạ,
riêng đúng không chị?
Dạ
Thủy?
Đúng, dạ đúng.
Thì trường hợp đó thì là ví dụ như họ tính 2008 đi một tháng.
Dạ.
Thì tức là 2008 đó cho hai vợ chồng hay là cho từ...
Dạ, cho hai vợ chồng luôn thưa ông, cho cả hai vợ chồng.
Dạ.
Dạ.
Vậy thì là tốt quá.
Dạ.
Nếu mà có hai vợ chồng thì ở cái... những cái nơi như vậy thì nó tiện quá.
Dạ vâng, nó tiện mà cũng trong cái khả năng của những người, nếu mà ai có đi làm thì chắc cái tối thiểu cái tiền hưu thì mỗi người cũng được gần mấy, phải không ông? Thành ra hai người góp lại thì cũng được cái khoản đó, thì mình cũng yên tâm. Không có phải lo bill bì mỗi tháng, không phải lo điện thoại hư hay là computer hỏng. Rồi trong đó nó có đủ hết, nó có cable, nó có TV, nó có Netflix, có phim, có gì. Mình không phải trả thêm cái gì phụ trội cho những cái khác nữa. Thành ra vâng, cái điều này chúng tôi cũng thấy rất là tốt. Nhưng mà nó tốt quá, thành ra là mình cũng hơi lo chị Thương Nga. Vì vậy mới xin quý thính giả nào có kinh nghiệm rồi thì làm ơn cho chúng tôi biết cái mặt sau của nó, xem nó có những cái gì khác hay không. Ở đây chúng tôi chỉ qua những cái điều mình nhìn thấy, nghe những người bạn Mỹ đã đang ở đó thì người ta nói như vậy. Không những người ta nói, người ta còn thuyết phục mình vô ở cùng luôn đó chị Thương Nga. Mình mua để vô ở cùng luôn, thành ra mình mới lấy nguyên cái package này. Quý vị có thể lên những cái website này của họ hay là gọi điện thoại cho họ, họ sẽ gửi cái package tới nhà cho quý vị coi. Mình không mất gì cả, mình cứ coi, mình cứ nghiên cứu tìm hiểu. Và khi mà quý vị nghiên cứu tìm hiểu rồi đó thì xin, nếu có chương trình nào khác mà chúng ta nói lại cái đề tài này đó thì xin gọi lên đài để mà chia sẻ lại cho mình biết là chị Thương Nga.
Dạ vâng, và khi mà chúng tôi đánh Google lên cái chữ mà Eagles Trace Senior Living Community thì chỉ có ở bên Houston, còn bên Dallas thì là có Senior Living Community. Thành ra người ta cũng có nói là cái bedroom là to lớn bao nhiêu thì quý vị cứ đi vào đánh vào trong đó rồi quý vị có thể tới thăm Senior Living Community. Thì đó là chúng tôi thấy ở bên Dallas vậy ạ.
Vâng. Quý thính giả thì còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa, thành ra xin chị Thu Nga đúc kết thôi chị. Có thể nếu mà cần thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm và tuần sau sẽ trở lại cái đề tài này nữa nha chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, là cái đề tài này coi bộ là cũng có nhiều người hưởng ứng, là tại vì cái tuổi của chúng ta cũng đã đi vào cái mùa thu lá vàng và lá đỏ rồi. Thành ra cái việc mà nếu mà chúng ta già rồi thì chúng ta ở đâu? có nên ở với con cái hay không, hay là đi vào viện dưỡng lão để ở. Mà viện dưỡng lão mà nếu mà bình thường thì có phải có Medicaid, Medicare, và những người mà không có Medicaid, Medicare thì họ như thế nào? Thành ra chị Thủy cũng vừa mới nghiên cứu là có một cái chỗ gọi là apartment home, thì quý vị có thể là đi vào ở trong đó là Eagles Trace, thì quý vị sẽ tìm hiểu. Và ở nơi đây thì có đủ những cái dịch vụ để mà lo lắng cái sức khỏe của cho quý vị hoặc là bệnh tật của quý vị. Còn nếu mà quý vị mà khỏe khoắn thì được cũng tốt rồi. Tại nơi đó thì quý vị cũng coi như là có bạn bè để mà nói chuyện. Tại vì tuổi già thì không có gì bằng cái chuyện mà có một cái người tâm sự, có bạn bè ở bên cạnh. Vì vậy cho nên là chúng ta chuẩn bị lúc nào cũng hơn là phải chờ tới cái lúc mà chúng ta không biết đi ở đâu thì chúng ta mới loay hoay thì cũng không có được thuận tiện lắm. Và mời chị Thủy.
Vâng, và chúng tôi cũng mong rằng những quý vị, những người Việt Nam nào đó có cái tình thương với đồng bào và có cái tinh thần cộng đồng mà có khả năng mà muốn đầu tư vào trong những cái dịch vụ như thế này cũng rất là tốt, nếu mà có một cái khu nhà tương tự như vậy mà cho toàn người Việt Nam, phải không chị Thư Nga?
Vâng.
Thì mình sẽ được sống bằng và được nói tiếng Việt, được ăn cơm Việt hàng ngày. Và cũng đối với tất cả những quý vị khác, những người mà đang lo địa ốc, những người mà đang lo các dịch vụ đó, cũng xin nghiên cứu rõ về những cái điều này để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu có vẻ như là càng ngày càng gia tăng của cộng đồng người Việt Nam mình. Đưa ra những cái đề tài này, chúng tôi chỉ muốn làm sao để cho người Việt Nam mình có được một cái cuộc sống trọn vẹn, được vui tươi cả về được lành mạnh về thể xác, được vui tươi về tinh thần, mà cũng và cũng gìn giữ được cái gia đình tình Việt Nam ở được với con cái là cái điều tuyệt vời. Nếu mà tìm thấy cái niềm vui trọn vẹn trong đó, còn nếu mà muốn vẫn cần có những cái sinh hoạt khác, vẫn cần có bạn bè, vẫn cần có người chia sẻ, thì là chúng ta cũng có những cái chọn lựa khác để mà không cảm thấy mình là cái gánh nặng cho con cái, không cảm thấy cái tuổi già của mình giống như có vẻ như vô ích, vô dụng. Bởi vì có rất nhiều cái điều mà cái người già có thể có những cái gia tài, sự kinh nghiệm rất là quý báu có thể giúp cho người trẻ. Và những cái nơi này đó chị Thu Nga, họ tận dụng những cái kinh nghiệm đó của người già, vì vậy mới có những chương trình thiện nguyện cho trường học, cho nhà thương, cho những cái nơi để mà team up với những cái người trẻ để mà sử dụng được những cái kinh nghiệm của người già. Thành ra rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp. Tuần sau chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này, và trong tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm. Chị Thu Nga cũng nghiên cứu trên Dallas nha chị.
Dạ,
thì
vâng.
Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý thính giả. Và đối với quý thính giả ở nhà cũng vậy, nếu quý vị cũng xin quý vị cũng tìm hiểu và có thêm ý kiến gì, thêm tài liệu gì thì xin tuần sau gọi vào để cho chúng tôi cùng biết và mọi người cùng học hỏi. Rất là cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, happy mùa thu lá vàng. Xin chào tạm biệt ạ.
Lá vàng đẹp lắm chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng như vậy.
Từ
đúng
vàng qua đỏ, từ đỏ qua nâu đẹp tuyệt vời.
Vâng, đúng
hàng
rồi.
Năm ở trên nước Mỹ này người ta phải tốn bao nhiêu tiền để đi ngắm lá vàng. Thành ra mình đừng có sợ tuổi già. Tuổi già sẽ qua rất là đẹp trước khi mà nó rụng chị Thu Nga.
Dạ. Vâng,
xin cảm ơn quý khán giả. Hẹn gặp lại vào tuần sau.